3, 2 tháng 5 năm 1944. Kitty thân yêu. Tối hôm thứ Bảy, mình hỏi Peter xem có nên nói cho ba biết một ít về chuyện của hai đứa không. Bọn mình bàn bạc một lát, rồi cuối cùng Peter kết luận là nên. Mình rất mừng bởi vì điều đó chứng tỏ anh là một chàng trai trung thực. Vừa xuống đến tầng dưới, mình đến ngay chỗ ba để lấy một ít nước. Trong khi hai cha con đang đứng ở cầu thang, mình nói: "Ba, con nghĩ là ba đã đoán được rằng những lúc con và Peter ở bên nhau, bọn con không ngồi cách xa hàng dặm chứ. Ba nghĩ như thế có sai không?" Ba không trả lời ngay, một lúc sau mới nói: "Không, ba nghĩ như thế không sai. Nhưng anh ê, con phải cẩn thận. Ở đây con rất bị hạn chế." Lúc hai cha con lên đến tầng trên, ba còn nói một câu gì nữa cũng tương tự. Sáng chủ nhật, ba gọi mình đến và nói: "Anne, ba đã nghĩ thêm nhiều về chuyện con nói." Mình sợ quá. "Chuyện ấy không đúng lắm, ở đây, trong nhà này. Ba cứ tưởng các con chỉ là bạn. Peter có yêu con không?" "Dĩ nhiên là không ạ." Mình đáp. "Con biết là ba hiểu cả hai đứa, nhưng chính con phải là người biết lùi lại. Đừng lên gác thường xuyên như thế, hạn chế cổ vũ Peter. Trong những chuyện này thì đàn ông bao giờ cũng là người chủ động. Người phụ nữ có thể kiềm chế anh ta lại. Nếu trong hoàn cảnh bình thường thì khác. Lúc đó con là người tự do, con gặp gỡ nhiều chàng trai cô gái khác. Đôi khi con có thể rủ đi được, con có thể chơi trò gì đó và làm đủ mọi việc khác. Nhưng ở đây, nếu các con ở bên nhau quá nhiều và con muốn thoát ra thì sẽ không được. Các con gặp nhau suốt ngày, thực tế là lúc nào cũng gặp nhau. Anne, con phải cẩn thận và đừng coi đó là nghiêm túc quá." "Ba ơi, con không coi chuyện đó là nghiêm túc quá đâu. Nhưng quả thật Peter là một chàng trai đàng hoàng và dễ thương lắm." "Phải, nhưng nó chưa có nghị lực lắm. Nó rất dễ bị ảnh hưởng, cả với cái tốt lẫn cái xấu. Vì lợi ích của nó, ba mong rằng phần tốt đẹp của nó sẽ mạnh hơn, bởi vì về bản chất nó rất tốt." Hai ba con nói chuyện thêm một lúc và thống nhất là ba sẽ nói chuyện với Peter. Sáng chủ nhật, lúc ở trên tầng áp mái, Peter hỏi: "Anne, vậy là em đã nói chuyện với ba rồi hả?" "Vâng," mình đáp. "Em sẽ kể cho anh nghe. Ba nghĩ chuyện đó không xấu, nhưng ba bảo là ở đây bọn mình lúc nào cũng ở quá gần nhau nên có thể có những bất đồng. Nhưng chúng mình vẫn nhất trí với nhau kia mà, đúng không? Chúng mình chẳng bao giờ cãi nhau cả, và anh nhất quyết sẽ giữ vững như thế." "Em cũng sẽ thế, Peter. Nhưng ba không nghĩ là mọi chuyện lại thế này. Ba vẫn tưởng bọn mình chỉ là bạn. Anh nghĩ là bọn mình có thể vẫn là bạn được không?" "Anh có thể. Thế còn em?" "Em cũng có thể. Em nói với ba là em tin cậy anh. Peter, em tin cậy anh thật, cũng như em tin cậy ba, và em tin là anh đáng để em tin cậy. Peter, anh đáng để em tin cậy, đúng không?" "Anh hy vọng thế." Anh vô cùng bẽn lẽn và đỏ bừng cả mặt. "Peter, em tin anh." Mình nói tiếp. "Em tin rằng anh có phẩm chất tốt và ra đời anh cũng vẫn có phẩm chất tốt đẹp như thế." Sau đó hai đứa mình nói nhiều chuyện khác. Một lúc sau nữa mình nói: "Nếu chúng mình thoát được khỏi chỗ này thì em biết chắc anh sẽ không nghĩ đến em nữa đâu." Anh nhìn mình, mắt sáng rực. "Anne, không đúng thế đâu. Ôi không, anh sẽ không để em nghĩ về anh như thế." Đến đấy mình bị gọi xuống. Ba đã nói chuyện với anh. Hôm nay anh đã kể cho mình nghe. Ba em nghĩ là sớm muộn thì rồi tình bạn cũng có thể phát triển thành tình yêu, Peter nói. Nhưng anh đáp rằng chúng ta sẽ tự kiểm soát mình. Bây giờ ba không muốn mình lên gác nhiều vào buổi tối nữa, nhưng mình không muốn nghe lời. Không chỉ vì mình thích được ở bên Peter, mình đã nói là mình tin cậy anh ấy. Mình tin cậy anh ấy và mình muốn chứng tỏ lòng tin cậy của mình. Nếu mình cứ ở dưới nhà vì không tin cậy anh ấy thì làm sao có thể chứng tỏ mình được? Không, mình sẽ lên. Đồng thời chuyện bi kịch của bác Duso cũng đã tự điều chỉnh lại được. Vào bữa tối chủ nhật, bác ấy đã nói những lời xin lỗi rất văn hoa bằng tiếng Hà Lan. Bác trai Van der Anh rất biết điều, và chắc hẳn bác Duso phải mất cả một ngày mới học được bài học nho nhỏ xuất phát từ trái tim đó. Chủ nhật trôi qua rất thanh bình. Hôm đó là ngày sinh nhật của bác Duso. Bọn mình tặng bác một chai vang rất ngon làm từ năm 1919. Gia đình Van der Anh tặng một chai Piccolilli và một hộp dao cạo. Bây giờ gia đình Van der Anh đã có thể tặng quà cho mọi người. Chú Kraler tặng một hộp mứt chanh. Cô Miep tặng một cuốn sách, cuốn Bé Martin. Còn cô Ellie tặng một cái cây. Bác ấy đãi bọn mình mỗi người một quả trứng. Bạn của cậu, Anne. Thứ tư, 3 tháng 5 năm 1944. Kitty thân yêu. Trước hết là những tin mới trong tuần. Nhà cầm quyền cho nghỉ lễ một ngày, hoàn toàn chẳng có gì để thông báo. Mình cũng bắt đầu dần dần tin rằng rồi quân chiếm đóng sẽ đến. Rốt cuộc, người ta không thể để cho người Nga thu dọn mọi thứ. Với lại lúc này quân đồng minh cũng có làm gì đâu. Bây giờ chú Kupus lại đến văn phòng vào các buổi sáng. Chú đã kiếm được một cái lò xo mới cho chiếc đi văn của Peter. Vì thế Peter sẽ phải làm lại đi văn. Hoàn toàn có thể hiểu được là Peter không mấy vui vẻ vì chuyện này. Mình đã nói với cậu là con Bokeh đã mất tích chưa nhỉ? Biến mất, có thế thôi. Từ hôm thứ năm tuần trước đến giờ không thấy bóng dáng nó đâu. Mình mong là nó đã lên được thiên đường của mèo, trong khi những kẻ yêu súc vật thưởng thức món ăn ngon lành làm từ nó. Có khi một cô bé nào đó còn nhận được một cái mũ lông làm bằng lông Muschi cũng nên. Peter rất buồn. Từ thứ bảy có những thay đổi. Bọn mình ăn trưa vào 11:30 và phải cầm cự bằng một bát cháo yến mạch đầy. Bữa ăn chỉ có thế thôi. Rất khó kiếm rau. Chiều nay bọn mình ăn rau diếp ôi luộc. Rau diếp thường, rau cải và rau diếp luộc. Ngoài ra chẳng còn gì khác. Bọn mình ăn kèm mấy thứ rau đó với khoai tây thối, đủ bộ cho một bữa ăn thơm ngon. Như cậu có thể dễ dàng tưởng tượng, ở đây bọn mình thường tuyệt vọng tự hỏi. Ôi, chiến tranh để làm gì? Tại sao mọi người không thể sống hòa bình với nhau? Những cảnh tàn phá này để làm gì? Câu trả lời rất dễ hiểu, nhưng chẳng ai thỏa mãn với nó. Phải, tại sao người ta lại cứ làm ra những máy bay khổng lồ hơn, những loại bom nặng hơn, và đồng thời lại làm bao nhiêu nhà tiền chế để chuẩn bị xây dựng lại? Tại sao hàng ngày người ta lại tiêu hàng triệu cho chiến tranh, vậy mà vẫn chẳng có xu nào cho dịch vụ y tế, nghệ thuật hay cho những người nghèo? Tại sao một số người này phải chết đói, trong khi ở một nơi khác thì thức ăn lại thừa thải ôi thiêu? Ôi, tại sao người ta lại có thể điên rồ đến thế? Mình không tin rằng những người quan trọng, các chính khách và các nhà tư bản là kẻ duy nhất có lỗi về chiến tranh. Ồ, không, cả những người bình thường cũng có lỗi. Nếu không thì người ta đã làm cách mạng từ lâu rồi. Trong con người ta có một niềm ham mê phá phách, nôn nóng muốn giết chóc và thịnh nộ. cho đến khi toàn thể loài người, không có ngoại lệ, phải trải qua một thay đổi to lớn thì chiến tranh mới có thể bị loại bỏ. Tất cả những gì đã được xây dựng, trồng trọt, phát triển sẽ bị phá hủy, sẽ bị biến dạng, sau đó con người sẽ phải bắt đầu lại tất cả. Mình vẫn thường nhìn mọi việc ở mức thấp, nhưng không bao giờ tuyệt vọng. Mình coi việc lẩn trốn của bọn mình là một cuộc phiêu lưu nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng lãng mạn và thú vị. Trong nhật ký, mình coi mọi sự thiếu thốn khốn khó ở đây như một chuyện vui cười. Bây giờ mình đã quyết định sau này sẽ sống một cuộc sống khác với các cô gái khác, khác với những bà nội trợ tầm thường. Điểm xuất phát của mình đã rất thú vị, và đó là lý do duy nhất khiến mình phải cười vào cái vẻ hài hước bề ngoài của những khoảnh khắc nguy hiểm nhất. Mình còn trẻ và có nhiều phẩm chất còn ẩn chứa. Mình trẻ, mạnh mẽ và đang sống trong một cuộc phiêu lưu vĩ đại. Mình vẫn đang ở giữa cuộc phiêu lưu đó và không thể suốt ngày kêu ca phàn nàn. Mình được trời phú rất nhiều, một bản chất tốt lành, rất vui tươi và mạnh mẽ. Mỗi ngày mình lại cảm thấy nội tâm phát triển hơn, cảm thấy sự giải phóng đến gần hơn và cảm thấy thiên nhiên đẹp làm sao, mọi người tốt với mình làm sao và cuộc phiêu lưu này thú vị làm sao. Vậy thì tại sao mình lại phải tuyệt vọng? Bạn của cậu, Anne. Thứ Sáu, 5 tháng 5 năm 1944. Kitty thân yêu, ba không hài lòng với mình. Ba tưởng sau buổi nói chuyện hôm Chủ nhật thì tối tối mình sẽ tự động xuống tầng dưới. Ba không muốn một sự ôm ấp. Đó là một từ mình không thể nào chịu nổi. Nói đến chuyện đó đã đủ chán rồi. Tại sao bây giờ ba còn làm cho chuyện đáng buồn như thế? Hôm nay mình sẽ nói chuyện với ba. Marcus khuyên mình nhiều điều hay. Vậy cậu hãy nghe nhé. Đại khái mình muốn nói với ba thế này. Ba ơi, con biết ba chờ đợi một lời tuyên bố của con. Vậy con sẽ nói với ba bây giờ. Ba khiến con vô cùng thất vọng, bởi vì ba muốn con gìn giữ hơn, và ba muốn con phải là một cô bé 14 tuổi. Nhưng đó là điều ba đã sai lầm. Từ khi chúng ta đến đây, từ tháng 7 năm 1942 cho đến cách đây vài tuần, con có thể cam đoan với ba rằng con chưa bao giờ có được lúc nào thoải mái. Giá như ba biết được đêm nào con cũng khóc, giá ba biết được con bất hạnh và cô đơn đến thế nào, thì ba sẽ hiểu được vì sao con muốn lên tầng trên. Bây giờ con đã đến giai đoạn hoàn toàn có thể tự mình sống, không cần mẹ hay bất cứ ai khác giúp đỡ về mặt đó nữa. Nhưng điều đó đâu có xảy ra trong một sớm một chiều. Đó là một cuộc đấu tranh gian khổ và cay đắng mà con đã nuốt đi không biết bao nhiêu nước mắt trước khi trở thành người độc lập như bây giờ. Mọi người có thể cười vào mặt con và không tin con, nhưng điều đó không thể có hại gì cho con. Con biết mình là một cá thể riêng rẽ và con không hề cảm thấy có trách nhiệm gì với bất cứ ai trong mọi người. Con chỉ nói với mọi người biết như vậy chỉ bởi vì con nghĩ nếu không mọi người sẽ nghĩ là con đang làm chuyện mờ ám. Nhưng con không cần phải kê khai các hành động của mình cho bất cứ ai ngoài bản thân con. Khi con gặp khó khăn thì tất cả mọi người đều nhắm mắt bưng tai và không hề giúp đỡ gì con. Ngược lại, con chẳng nhận được gì ngoài những lời dặn đừng có ồn ào. Con chỉ ồn ào để đừng lúc nào cũng phải cảm thấy khốn khổ quá mà thôi. Con đã khinh suất chẳng nghe thấy cái tiếng nói cứ dai dẳng vang lên trong lòng mình. Ngày qua ngày, suốt một năm rưỡi trời, con vẫn đóng một vai hài. Con không bao giờ kêu ca càu nhàu, không bao giờ quên vai diễn của mình. Không hề. Và bây giờ trận chiến đã kết thúc. Con đã thắng, con đã độc lập về cả tinh thần lẫn thể chất. Con không cần một ba mẹ nữa, bởi vì những cuộc đụng độ đó đã khiến con mạnh mẽ rồi. Và giờ đây, khi con đã ở bên trên cái đó, giờ đây khi con biết mình đã chiến đấu, giờ đây con muốn có thể tiếp tục đi trên con đường của mình, con đường mà con nghĩ là đúng đắn. Ba không thể và không được coi con chỉ là một đứa bé mới 14 tuổi, bởi vì tất cả những ưu phiền kia đã khiến con già hơn. Con sẽ không hối tiếc những gì mình đã làm, nhưng con sẽ hành động theo suy nghĩ của mình. Hoặc là ba cấm con, hoặc ba hãy tin con. Nhưng xin hãy để cho con yên. Bạn của cậu, Anne. Thứ Bảy, 6 tháng 5 năm 1944. Kitty thân yêu. Hôm qua, trước bữa tối mình bỏ lá thư mình nói với cậu vào túi áo ba. Theo lời Margot thì sau khi đọc xong ba buồn suốt buổi tối. Mình đi lên gác để rửa bát đĩa. Pim tội nghiệp. Mình đã đoán một lá thư như thế sẽ tác động thế nào đến ba. Ba thật nhạy cảm. Ngay lập tức mình bảo Peter đừng hỏi hay nói gì nữa. Pim không hề hỏi han nói năng gì mình về chuyện đó. Không hiểu có phải ba dành lại cho sau này không nhỉ? Mọi chuyện ở đây lại diễn ra phần nào bình thường như cũ. Những chuyện mọi người nói cho bọn mình biết về giá cả bên ngoài thật không thể nào tin nổi. Nửa pound chè giá những 350 florin. Một pound cà phê giá 80 florin. Bơ 35 florin một pound. Một quả trứng những 1.45 florin. Mọi người phải trả 14 pound để mua một ounce thuốc lá Bulgari. Chú thích: ounce, đơn vị đo trọng lượng, tương đương 28,35 gram. Hết chú thích. Ai cũng mua bán ngoài chợ đen. Bất cứ một chú bé chạy việc vặt nào cũng có một cái gì đó để chào bán. Thằng bé con ông hàng bánh kiếm được một mảnh lụa 0.9 florin cho một ống chỉ bé tí. Ông hàng sữa kiếm được ít phiếu thực phẩm chui. Người phục vụ lễ tang thì bán phó mát. Trộm cắp giết người diễn ra hàng ngày. Cảnh sát và những người trực đêm rất tích cực hợp tác với nhau. Mọi người đều cần có thứ gì để bỏ vào cái bụng rỗng. Và bởi vì không được đấu tranh nên mọi người đành xoay sang lừa đảo. Cảnh sát suốt ngày phải tìm kiếm những cô gái 15-16 hoặc lớn hơn nữa. Ngày nào cũng có người trình báo việc con gái mất tích. Bạn của cậu, Anne. Sáng Chủ nhật, 7 tháng 5 năm 1944. Kitty thân yêu. Chiều qua ba và mình nói chuyện rất lâu. Mình khóc và ba cũng khóc theo. Cậu có biết ba nói gì với mình không, Kitty? Ba nói: cả đời ba nhận được rất nhiều thư, nhưng chắc chắn đây là lá thư đáng buồn nhất. Anne, con, cái người đã nhận được bao nhiêu thương yêu của ba mẹ. Con, người luôn được ba mẹ sẵn sàng giúp đỡ. Ba mẹ luôn bảo vệ con bất kể điều gì xảy ra. Sao con có thể nói rằng không cảm thấy có một trách nhiệm nào với ba mẹ được? Con cảm thấy đau khổ và bị bỏ rơi. Không, Anne, con đã nhìn nhận quá bất công đối với ba mẹ. Có lẽ con không thực tâm định nói như thế, nhưng đó là những điều con đã viết. Không, Anne, ba mẹ không đáng bị trách móc như thế. Ôi, mình đã thất bại một cách khốn khổ. Chắc chắn đây là điều tệ hại nhất mà từ bé đến giờ mình từng phạm phải. Mình chỉ nói đến nước mắt để gây ấn tượng mà thôi, mình chỉ cố làm to chuyện để được mọi người tôn trọng. Dĩ nhiên là mình có nhiều điều không vui, nhưng buộc tội một người cha tốt như thế. Người đã và sẽ làm tất cả cho mình. Không, quá hèn hạ, không lời nào diễn tả nổi. Cũng tốt, khi mình một lần bị lôi ra khỏi cung cấm, khi lòng tự hào của mình bị lung lay, bởi vì mình đã trở nên chú trọng tới bản thân quá mức. Những gì cô Anne làm đâu có phải lúc nào cũng đúng. Bất kể ai gây ra nỗi buồn lớn như thế cho một người mà người ấy yêu thương, lại còn gây ra một cách cố ý, cũng đều là hèn hạ, quá hèn hạ. Và cách ba tha thứ cho mình càng khiến mình hơn cả tự xấu hổ. Đó là việc ba sẽ ném bức thư vào lửa. Và bây giờ rất dịu dàng với mình, cứ như chính ba đã làm điều gì sai trái lắm. Không, Anne ơi, cô còn nhiều điều phải học lắm. Vậy thì hãy học hỏi đi đã, trước khi khinh khỉnh và buộc tội người khác. Mình có nhiều nỗi buồn, nhưng ai ở tuổi mình chẳng thế. Mình đã làm trò hề quá nhiều mà không hề ý thức được điều đó. Mình cảm thấy cô đơn, nhưng chưa từng cảm thấy tuyệt vọng. Mình cần phải xấu hổ sâu sắc về bản thân. Và quả thật mình xấu hổ ghê gớm rồi. Những gì đã qua chẳng bao giờ sửa được, nhưng ta có thể ngăn cho nó đừng xảy ra nữa. Mình muốn bắt đầu lại từ đầu, và đó không phải là điều quá khó. Một khi giờ đây mình đã có Peter, với sự giúp đỡ của anh, mình có thể và sẽ làm được. Mình không còn cô đơn nữa. Peter yêu mình yêu anh ấy. Mình có sách vở, có nhật ký. Mình không đến nỗi xấu xí lắm và không hề ngu ngốc. Tính tình mình vui vẻ và muốn trở thành người tốt. Phải, Anne. Cô cảm thấy một cách sâu sắc rằng lá thư của cô quá thô lỗ và không thật. Nghĩ đến việc thậm chí cô còn tự hào vì nó. Mình sẽ noi gương ba và mình nhất định sẽ tiến bộ. Bạn của cậu, Anne. Thứ hai, 8 tháng 5 năm 1944. Kitty thân yêu. Mình đã bao giờ kể gì cho cậu nghe về gia đình mình chưa nhỉ? Mình nghĩ là chưa. Vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu kể nhé. Trước kia ông bà nội mình rất giàu. Ông nội tự mình làm nên, còn bà nội thì xuất thân từ một gia đình danh giá và cũng rất giàu có. Vì thế thuở nhỏ, ba được nuôi dạy đúng như con nhà giàu. Tuần nào cũng tiệc tùng, vũ hội, hội hè đình đám, các cô gái đẹp, nhà cao cửa rộng, vân vân và vân vân. Sau khi ông nội mất, bao nhiêu tiền của cũng mất sạch trong chiến tranh thế giới và cuộc khủng hoảng suy thoái sau đó. Vì thế hồi nhỏ, ba được nuôi nấng cực kỳ hoàn hảo. Hôm qua ba cười ngất khi 55 tuổi, ba mới lần đầu tiên trong đời phải cạo nồi trên bàn ăn. Ông bà ngoại cũng rất giàu và bọn mình thường há hốc miệng mà nghe những câu chuyện về các buổi lễ đính hôn gồm 250 người, những buổi vũ hội tại nhà riêng và những bữa tiệc tùng. Bây giờ chẳng ai gọi bọn mình là nhà giàu được nữa, nhưng mọi hy vọng của bọn mình chỉ trông mong vào sau chiến tranh. Mình có thể cam đoan với cậu là mình hoàn toàn không tha thiết với một cuộc đời nhỏ hẹp và chật chội như mẹ và chị Marcos muốn. Mình muốn sang Paris một năm và London một năm để học ngôn ngữ và nghiên cứu lịch sử nghệ thuật. So với Marcos, chị ấy chỉ thích trở thành một cô đỡ ở Palestine. Mình thì luôn ao ước được nhìn thấy quần áo đẹp và gặp gỡ những người thú vị. Mình muốn nhìn ngắm thế giới và làm những công việc thú vị. Mình đã nói với cậu điều đó rồi. Và có một ít tiền cũng không có gì hại cả. Sáng nay cô Miep kể cho bọn mình nghe cô vừa dự một lễ đính hôn. Cả chú rể và cô dâu tương lai đều xuất thân từ gia đình giàu có. Mọi sự đều rất lộng lẫy. Cô Miep khiến bọn mình chảy cả nước miếng khi nghe kể các thức ăn trong bữa tiệc. Súp rau nấu với thịt xay viên nhỏ, phó mát, bánh mì nhỏ, đồ khai vị, thịt bò rán, những cái bánh ngọt kỳ diệu, rượu vang và thuốc lá. Muốn ăn bao nhiêu tùy thích. Mọi thứ đều mua chợ đen. Cô Miep uống đến 10 ly rượu. Sao một người phụ nữ vẫn tự xưng là kiêng rượu hoàn toàn lại có thể uống nhiều đến thế nhỉ? Mình tự hỏi nếu cô Mi ép có thể uống nhiều đến thế, thì chồng cô ấy phải uống bao nhiêu mới đủ bị say? Đương nhiên là tất cả mọi người dự tiệc đều choáng choáng say. Có hai viên cảnh sát cũng dự và chụp ảnh cho đôi vợ chồng vừa đính hôn. Dường như cô Mi ép không bao giờ quên bọn mình, bởi vì cô ghi ngay địa chỉ của mấy người ấy lại. Vạn nhất có điều gì xảy ra thì những người Hà Lan tốt biết đâu có ích. Cô Mi ép làm bọn mình ứa nước miếng. Bọn mình, những kẻ chỉ có mỗi hai muỗng cháo bột vào bữa sáng. Dạ dày rỗng tuếch lúc nào cũng sôi ùng ục. Bọn mình, những kẻ suốt bao ngày chẳng được ăn gì ngoài món rau cải nấu tái, để giữ vitamin và khoai tây thối. Bọn mình, những kẻ toàn phải nuốt rau diếp ôi, luộc hay sống. Rau cải, rồi lại rau cải nhồi đầy cái dạ dày rỗng. Có thể bọn mình rồi sẽ khỏe như Popeye, mặc dù đến giờ mình vẫn chưa thấy dấu hiệu gì. Nếu được cô Mi ép dẫn đến bữa tiệc ấy, chắc bọn mình sẽ chẳng chừa miếng bánh mì nhỏ nào cho các thực khách khác. Mình có thể nói với cậu rằng bọn mình nghe như nuốt từng lời. Tất cả ngồi vây quanh cô cứ như bọn mình chưa bao giờ được nghe kể về những món ăn ngon lành hay chưa bao giờ gặp người văn minh cả không bằng. Vậy mà đó là những cháu gái của các triệu phú đấy. Thế giới là một nơi kỳ quặc. Bạn của cậu, Anne. Thứ ba, 9 tháng 5 năm 1944. Kitty thân yêu. Mình đã viết xong truyện Nàng tiên Ellen. Mình đã chép lại vào giấy trắng. Nhất định trông có vẻ rất hấp dẫn. Nhưng như thế đã đủ làm quà sinh nhật cho ba chưa? Mình cũng chẳng biết nữa. Mẹ và Marcos viết thơ tặng ba. Chiều nay chú Crayler đi lên gác báo tin rằng bà B, người giới thiệu hàng cho hãng, muốn ăn cơm hộp tại văn phòng vào 2 giờ các buổi chiều. Thử nghĩ mà xem. Không ai được lên gác nữa, không tiếp tế được khoai tây. Cô Ellie không thể ăn trưa. Bọn mình không được đi WC. Nhất thiết không được di chuyển vân vân. Bọn mình nghĩ ra đủ mọi lý do để đẩy bà ta đi. Vanda Anh nghĩ hay là cho một ít thuốc nhuận tràng vào cà phê của bà ta. Chú Kupus đáp. Đừng, xin anh đừng làm thế. Lúc đó thì chúng ta sẽ không bao giờ lôi bà ta ra khỏi cái hộp đó được đâu. Mọi người cười. Bác gái Vanda Anh hỏi. Ra khỏi hộp, anh nói thế nghĩa là gì? Mọi người cười ồ. Tôi vẫn dùng nó được chứ. Bác ấy hỏi thật ngớ ngẩn. Thử tưởng tượng mà xem. Cô Ellie cười khúc khích. Nếu ai đó tới Pigeon Cart mà hỏi xin một cái hộp thì thậm chí mọi người không hiểu người đó nói gì nữa kia. Ngoài kia trời đẹp làm sao? Giá như mình có thể đi ra ngoài trời được. Bạn của cậu, Anne. Thank you. Thứ Tư, 10 tháng 5 năm 1944. Kitty thân yêu, chiều hôm qua bọn mình đang ngồi trên gác áp mái làm bài tập tiếng Pháp. Đột nhiên mình nghe thấy tiếng nước nhỏ tí tách sau lưng. Mình hỏi Peter tiếng gì nhỉ? Peter không đáp mà chỉ lao lên chuồng chim bồ câu. Thì ra cái hộp đất dành cho con Mushy bị ướt nên con mèo đã ngồi xuống bên cạnh đó để tè. Peter kiên quyết để nó về đúng chỗ quy định. Ôm ào náo động một lúc, rồi con Mushy lúc đó đã tè xong, lao vọt xuống cầu thang. Mushy muốn tìm một chỗ thuận tiện để thay cho cái hộp đất bị ướt nên đã chọn đám vỏ bào. Ngay lập tức vũng nước nó thải ra chảy dài từ chuồng bồ câu chảy vào căn gác áp mái. Và thật không may, nó đổ vào đúng thùng khoai tây. Trần nhà rõ nước, sàn căn gác áp mái không thiếu lỗ thủng nên rất nhiều giọt nước màu vàng nhỏ từ đó xuống phòng khách, rơi vào mấy chồng sách và bó bít tất dài để trên bàn. Mình gặp cả người vì cười. Mushy mọp người dưới gầm ghế. Peter thì xách nước, bột tẩy, vải, lau nhà. Còn bác Van der Aan thì cố trấn an mọi người. Cơn khủng hoảng qua ngay. Nhưng ai cũng biết là nước đáy mèo khai mù. Khoai tây chứng tỏ điều đó rõ nhất. Cả đám vỏ bào cũng vậy, khiến bà phải nhặt vào một cái xô để đem đi đốt. Mushy tội nghiệp, làm sao nó có thể biết được là bọn mình không thể kiếm được than bùn. Bạn của cậu, Anne. Tái bút. Hôm qua nữ hoàng yêu dấu của bọn mình nói chuyện. Người đang đi nghỉ vài ngày để đủ sức khỏe quay lại Hà Lan. Người dùng những từ như sắp sửa, khi ta trở về, giải phóng nhanh chóng, chủ nghĩa anh hùng và những gánh nặng. Tiếp theo đó là bài phát biểu của Grobendi. Kết thúc là một mục sư cầu nguyện, Thượng Đế hãy lo lắng cho dân Do Thái, cho những người đang phải ở trong trại tập trung, trong ngục tù và ở Đức. Bạn của cậu, Anne. Thứ Năm, 11 tháng 5 năm 1944. Kitty thân yêu. Lúc này mình bận kinh khủng. Và mặc dù nghe có vẻ điên điên, nhưng mình không có thời gian để kể qua hàng đống công việc nữa. Mình sẽ tóm tắt cho cậu nghe những việc phải làm nhé. Ngày mai mình phải đọc xong phần 1 cuốn Galileo Galilei vì phải trả cho thư viện. Hôm qua mình mới bắt đầu đọc, nhưng mình sẽ cố đọc xong. Tuần sau mình phải đọc cuốn Palestine ở Crossroads và phần 2 của cuốn Galileo. Tiếp theo, hôm qua mình đã đọc nốt phần 1 cuốn tiểu sử của Hoàng đế Charles đệ ngũ. Và điều quan trọng là mình vẽ ra các sơ đồ và cây phả hệ mà mình thu thập được từ cuốn sách đó. Sau nữa, mình đã ghi được 3 trang các từ tiếng nước ngoài lượm lặt được từ nhiều cuốn sách. Phải học thuộc lòng, viết ra để nhớ. Thứ tư, các ngôi sao điện ảnh của mình để rất lộn xộn, phải sắp xếp lại. Tuy nhiên, công việc dọn dẹp đó sẽ phải mất nhiều ngày. Và vì giáo sư Anne đang chết ngợp vì công việc, nên lộn xộn vẫn hoàn lộn xộn. Tiếp đến là Theseus, Oedipus, Pelias, Orpheus, Jason và Hercules. Chú thích là những nhân vật trong thần thoại Hy Lạp và La Mã. Hết chú thích. Đang chờ đến lượt được sắp xếp. Những hành động khác nhau của họ nằm chằng chịt trong óc mình như mớ bòng bong. Cũng đã đến lúc Myron và Phidias phải được chăm sóc một chút nếu muốn chúng đừng rời ra. Tương tự, cuộc chiến tranh 7 năm và 9 năm cũng thế. Mình đang lộn nhào mọi việc vào nhau với tốc độ này. Phải, nhưng người ta có thể làm gì được với một đống ký ức như thế? Không hiểu đến 80 tuổi thì mình lú lẫn đến đâu. Ôi, còn việc nữa, còn kinh thánh nữa. bao giờ mình mới đến được đoạn Susanna tắm? Và người ta nói tội lỗi của Sodom và Gomorrah nghĩa là thế nào? Ồ, còn bao nhiêu thứ phải tìm tòi và học hỏi. Trong lúc đó mình đã hoàn toàn bỏ rơi L'Isolette của Flav đấy. Kitty, cậu thấy mình sắp nổ tung đến nơi rồi không? Bây giờ, còn một việc nữa. Từ lâu cậu biết thừa là mong ước lớn nhất của mình là một ngày nào đó mình sẽ trở thành nhà báo và một lúc nào đó sẽ trở thành nhà văn nổi tiếng. Dù cho thiên hướng trở thành những cái lớn lao hay điên rồ này có trở thành hiện thực hay không, nhưng chắc chắn mình có đề tài trong đầu. Dù sao đi chăng nữa, sau khi chiến tranh kết thúc, mình cũng muốn xuất bản cuốn Het Esterhaus. Chú thích: Het Esterhaus, tiếng Hà Lan, tạm dịch là trái nhà bí mật. Sau này, nhật ký của Anne Frank được xuất bản lần đầu tiên ở Hà Lan với cái tên này, đúng như ý nguyện của cô. Người dịch, hết chú thích. Thành công hay không, mình không biết, nhưng cuốn nhật ký sẽ giúp mình rất nhiều. Mình cũng có một ý tưởng khác, ngoài cuốn Het Esterhaus ra. Lúc khác mình sẽ viết kỹ hơn, khi nào ý tưởng đó hiện rõ trong đầu. Bạn của cậu, Anne. Thứ Bảy, 13 tháng 5 năm 1944. Kitty thân yêu, hôm qua là sinh nhật của ba. Ba mẹ kết hôn đã được 19 năm. Bà giúp việc không đến và mặt trời tỏa sáng chưa từng thấy. Cây dẻ ngựa của bọn mình đã nở đầy hoa, phủ đầy lá và đẹp hơn nhiều so với năm ngoái. Chú Cuphus tặng ba một cuốn tiểu sử cuộc đời của Linnaeus. Chú Crailer tặng một cuốn sách về thiên nhiên. Bác Dusso tặng cuốn Amsterdam bên mặt nước. Gia đình Van der Aan tặng một cái hộp khổng lồ, trang trí rất đẹp và rất chuyên nghiệp. Trong đó có ba quả trứng, một chai bia, một hũ sữa chua và một cái cà vạt màu xanh lá cây. Bọn mình pha một bình siro rất lớn. Những bông hồng của mình thơm ngát so với hoa cẩm chướng của cô Miep và cô Ellie. Hoa cẩm chướng chẳng có mùi nhưng cũng rất đẹp. Ba được chiều quá đi mất. 50 cái bánh được gửi tới. Trời ạ! Bản thân ba thì đãi bọn mình món bia gừng. Bia dành cho các quý ông, còn sữa chua dành cho phụ nữ. Mọi chuyện thật vui. Bạn của cậu, Anne. Thứ Ba, 16 tháng 5 năm 1944. Kitty thân yêu, để thay đổi một chút, và bởi vì đã lâu bọn mình không nói đến chuyện này, mình sẽ kể cho cậu nghe một cuộc đối thoại nhỏ giữa ông bà Van der Aan ngày hôm qua. Bà Van der Aan: đảm bảo bọn Đức sẽ xây dựng hàng rào Đại Tây Dương rất vững mạnh. Bọn chúng sẽ cố sức cầm cự với quân Anh. Cũng lạ, bọn Đức mạnh thật. Ông Van der Aan: ồ phải, không thể tin được. Bà Van der Aan: phải. Ông Van der Aan: bọn Đức quá mạnh, thế nào cuối cùng chúng cũng sẽ thắng bất kể mọi sự. Bà Van der Aan: không thể thế được, em vẫn không tin có thể ngược lại. Ông Van der Aan: anh sẽ chẳng trả lời em nữa đâu. Bà Van der Aan: anh vẫn luôn trả lời em đấy thôi. Anh không thể lúc nào cũng chụp mũ cho em được. Ông Van der Aan: dĩ nhiên là không, nhưng câu trả lời của anh cũng hạn chế thôi. Bà Van der Aan: nhưng anh vẫn trả lời đấy chứ, và lúc nào anh cũng phải đúng mới được. Tuy nhiên những lời tiên tri của anh đâu phải lúc nào cũng đúng. Ông Van der Aan: cho đến giờ thì vẫn đúng. Bà Van der Aan: không đúng vậy. Theo anh thì lẽ ra quân chiếm đóng phải đến từ năm ngoái, và Phần Lan lúc này phải hết chiến tranh rồi mới phải. Lẽ ra Italy đã hoàn thành từ mùa đông, và người Nga thì đã phải ở Lemberg rồi kìa.
Ồ không, em không mấy tin ở các lời tiên tri của anh.
Ông Van Daan đứng dậy. Đã đến lúc bà ngậm miệng lại được rồi đấy. Một ngày nào đó tôi sẽ chứng tỏ cho bà thấy là tôi đúng. Sớm muộn gì bà cũng sẽ thấy đủ. Tôi không thể nào chịu nổi tiếng cào nhau của bà nữa. Bà đang chọc tức tôi, nhưng một ngày nào đó bà sẽ nếm đòn cho mà xem.
Hết phần 1.
Mình thật sự không nín được cười. Mẹ cũng thế, còn Peter thì cắn môi. Ôi, những người lớn ngớ ngẩn này. Tốt hơn hết là họ hãy bắt đầu học hỏi đi trước khi định dạy dỗ cho thế hệ trẻ.
Bạn của cậu, Anne. Thứ Sáu, 19 tháng 5 năm 1944. Kitty thân yêu, hôm qua mình cảm thấy khó chịu vô cùng, thật sự khó ở. Rất khác thường đối với Anne. Đau bụng và đủ thứ khổ sở vô hình khác. Hôm nay mình đã khá hơn nhiều. Rất đói, nhưng tốt nhất mình không nên động đến đậu đỏ. Mọi chuyện giữa Peter và mình vẫn tốt đẹp. Anh chàng tội nghiệp dường như còn cần một tình yêu hơn cả mình. Mỗi tối khi hôn chút ngủ ngon, anh chàng lại đỏ bừng mặt và chỉ khẩn khoản đòi hôn một cái nữa. Mình tự hỏi, không hiểu có phải mình là vật thay thế cho con Buke không? Không cần biết, bây giờ anh ấy rất hạnh phúc khi biết rằng có người đang yêu mình. Sau cuộc chinh phục lao tâm khổ tứ, đến giờ phần nào mình đã chủ động được tình hình hơn. Nhưng mình không nghĩ là tình yêu của mình đã nguội bớt đi. Anh ấy rất đáng yêu, nhưng mình đã khóa kín lòng mình lại rồi. Nếu muốn mở cái khóa đó, anh sẽ phải làm việc vất vả nhiều hơn trước nhiều. Bạn của cậu, Anne. Thứ Bảy, 20 tháng 5 năm 1944. Kitty thân yêu, tối qua mình từ tầng áp mái đi xuống dưới nhà và ngay lập tức nhìn thấy bình hoa cẩm chướng đẹp đẽ đổ lăn trên sàn nhà. Mẹ đang quỳ để lau sàn, mà có thì dọn dẹp mấy tờ giấy vương trên sàn.
Có chuyện gì thế?
Mình lo sợ hỏi và không chờ mọi người trả lời mà cố ước lượng những đổ vỡ. Toàn bộ tập hồ sơ của mình về các cây phả hệ, sổ tay, sách giáo khoa, tất cả đều ướt sũng. Mình gần phát khóc và bị rối loạn đến nỗi chẳng nhớ đã nói những gì. Nhưng Margot bảo là mình nói gì đại khái như mất mát không thể nào tính hết, đáng sợ, khủng khiếp và không bao giờ có thể làm lại được, gì gì nữa. Bà phá lên cười. Mẹ và Margot cũng cười theo, nhưng mình thì chỉ có thể khóc trước bao công sức lao động đã phí hoài và những sơ đồ mình đã vô cùng cẩn thận vẽ nên. Nhưng xem xét kỹ hơn thì hóa ra các mất mát không thể tính hết đó cũng không đến nỗi tồi tệ như mình tưởng. Mình thận trọng phân loại các giấy tờ đang bị dính vào nhau và rải chúng ra trên tầng áp mái. Sau đó mình phơi chúng lên dây phơi quần áo. Đó là một cảnh tức cười và chính mình cũng không nén nổi cười. Maria de Medici treo bên cạnh Sars để ngủ. William xứ Orange cạnh Maria Antonietta. Cả một sự lăng nhục. Bác Dusso đùa. Sau khi đã yên tâm tất cả các giấy tờ của mình được Peter trông nom cẩn thận, mình mới lại trở xuống nhà.
Cuốn sách nào bị hỏng?
Mình hỏi Margot, chị đang xem xét các cuốn sách.
Sách đại số,
Margot nói. Mình vội đi đến bên cạnh chị. Nhưng không may, ngay cả cuốn đại số cũng không bị hỏng. Mình chỉ ước nó rơi thẳng vào bình hoa. Mình chưa bao giờ căm ghét cuốn sách nào hơn cuốn ấy. Trên bìa có đến 20 cái tên con gái, đều là người chủ trước đây của cuốn sách. Đó là một cuốn sách cũ kỹ, ố vàng, đầy những nét bút nguệch ngoạc cẩu thả. Nếu có bao giờ mình thực sự rơi vào một tâm trạng độc ác, thì mình sẽ xé toạc cuốn sách này thành từng mảnh. Bạn của cậu, Anne. Thứ hai, 22 tháng 5 năm 1944. Kitty thân yêu. Hôm 20 tháng 5, bà thua cuộc bác gái Van der Anh mất 5 hộp sữa chua. Quân chiếm đóng vẫn chưa tới, hoàn toàn không hề cường điệu khi nói cả Amsterdam, cả Hà Lan, phải cả toàn bộ bờ biển châu Âu cho đến tận Tây Ban Nha, ở đâu người ta cũng chỉ nói đến chuyện chiếm đóng. Người ta tranh luận về chuyện đó, cuộc nhau và hy vọng. Tình trạng hồi hộp chờ đợi đã lên đến đỉnh điểm. Hoàn toàn không có nghĩa là hầu hết những người bọn mình coi là những người Hà Lan tốt phải đặt lòng tin vào người Anh. Không có nghĩa là mọi người đều cho rằng người Anh bịa ra một tuyệt tác về mặt chiến lược. Ồ không, người ta muốn nhìn thấy những hành động cụ thể, những hành động vĩ đại, anh hùng. Không một ai nhìn quá chóp mũi của mình. Không một ai nghĩ rằng người Anh đang chiến đấu cho mảnh đất của chính họ và cho đồng bào của họ. Mọi người chỉ nghĩ rằng người Anh có nghĩa vụ phải cứu Hà Lan thật nhanh. Người Anh có nghĩa vụ gì với chúng ta kia chứ? Tại sao người Hà Lan lại được hưởng sự giúp đỡ quảng đại mà họ đang thiết tha mong chờ thế kia chứ? Ồ không, người Hà Lan sẽ mắc sai lầm lớn. Dù có tháo cái thế nào đi chăng nữa, thì người Anh cũng chẳng đáng trách hơn các nước khác. Dù to dù nhỏ, những nước không bị chiếm đóng. Người Anh sẽ thật sự chẳng xin lỗi chúng ta đâu. Bởi vì dù chúng ta có trách cứ họ vì đã ngủ yên suốt cả năm trong khi quân Đức đổi mới vũ khí, chúng ta không thể phủ nhận rằng tất cả các nước, đặc biệt là những nước có biên giới với Đức, đều ngủ cả. Chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu với việc theo đuổi một chính sách đà điểu. Chú thích: chính sách đà điểu là chính sách tự dối mình, tự huyễn hoặc. Hết chú thích. Cả Anh lẫn các nước khác trên thế giới giờ đây đã nhìn thấy rồi. Và chính vì thế mà Anh cũng như các nước khác sẽ lần lượt phải có những hy sinh to lớn. Sẽ không một đất nước nào chịu hy sinh trai tráng của mình một cách vô ích, và chắc chắn sẽ không hy sinh con em mình vì lợi ích của nước khác. Anh cũng vậy thôi. Quân chiếm đóng cùng với giải phóng và tự do rồi một lúc nào đó sẽ đến. Nhưng người Anh và người Mỹ sẽ chỉ định thời điểm, chứ không phải các nước bị chiếm đóng. Bọn mình vô cùng khiếp hãi và tiếc khi được nghe rằng thái độ của rất nhiều người đối với người Do Thái bọn mình đã thay đổi. Bọn mình nghe nói bây giờ chủ nghĩa bài Do Thái đã lan vào cả những người trước đây chưa bao giờ nghĩ đến nó. Tin này tác động sâu sắc, rất sâu sắc tới bọn mình. Lý do của sự thù hận người Do Thái này vẫn chưa nguôi, thậm chí đôi khi còn là nhân văn, nhưng vẫn là không tốt. Người Cơ Đốc lên án người Do Thái vì đã để lộ bí mật cho quân Đức, vì đã phản bội những người đã giúp đỡ họ, và vì thực tế là thông qua người Do Thái mà rất nhiều người Cơ Đốc cũng đã phải đi trên con đường mà bao người khác đã trải qua, đã chịu những sự trừng phạt khủng khiếp và một số phận đáng sợ. Tất cả những cái đó là sự thật, nhưng bao giờ cũng phải nhìn từ hai mặt của vấn đề. Nếu ở địa vị bọn mình thì người Cơ Đốc có xử sự khác đi không? Quân Đức có cách buộc người ta phải nói. Liệu một người, dù là Do Thái hay Cơ Đốc giáo, có thể chịu đựng sự tàn ác của bọn chúng và không khai nửa lời không? Ai cũng biết thực tế là không thể. Vậy thì tại sao người ta lại đòi người Do Thái phải làm điều không thể đó? Người ta vẫn xì xào rằng người Do Thái gốc Đức, những người đã di cư vào Hà Lan và những người hiện vẫn ở Ba Lan có thể không được phép trở về đây. Họ đã từng có một mái ấm trú ngụ an toàn ở Hà Lan. Nhưng khi Hitler đã cút đi thì họ sẽ phải trở về Đức.
Nghe vậy đương nhiên người ta sẽ tự hỏi tại sao chúng ta lại cứ tiếp tục mãi cuộc chiến tranh dài dặc và khó khăn này. Ai cũng bảo là chúng ta cùng nhau chiến đấu vì tự do, vì sự thật và vì lẽ phải. Mọi sự sẽ rõ thôi. Khi chúng ta cùng sát cánh chiến đấu thì liệu người Do Thái có lại kém cỏi hơn những người khác không? Ôi buồn thật, buồn lắm. Một lần nữa, có lẽ đến lần thứ hàng chục rồi, chân lý cũ lại được khẳng định. Một người Cơ Đốc làm gì thì đó là trách nhiệm của cá nhân anh ta. Nhưng một người Do Thái làm gì thì lại là trách nhiệm của cả dân tộc Do Thái. Hoàn toàn thành thật mà nói thì mình không thể nào hiểu nổi rằng người Hà Lan, những người tốt như thế, trung thực như thế, ngay thẳng như thế, lại có thể đánh giá bọn mình như vậy. Bọn mình, những người bị áp bức nhất, bất hạnh nhất, có lẽ là dân tộc đáng thương nhất trong tất cả các dân tộc trên toàn thế giới. Mình chỉ hy vọng một điều, rằng lòng hận thù với người Do Thái rồi sẽ qua đi, và người Hà Lan sẽ chứng tỏ mình là người thế nào, và họ sẽ không bao giờ đánh mất ý thức về công lý. Bởi vì bài Do Thái là không công bằng. Bạn của cậu, Anne.